Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài tham luận của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh trong Đại hội Dân Chúa vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân bạo động cách riêng tại Iraq và Ai Cập. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho mọi nạn nhân của bạo động, bất khoan nhượng và đau khổ trên khắp thế giới, cách riêng tại Iraq, Ai Cập và Sinai. Đức Thánh Cha nói rằng, trong mùa vọng này, Ngài nghĩ đến bao hoàn cảnh khó khăn như các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Iraq, các cuộc đụng độ làm cho bao nhiêu người chết và bị thương, các nạn nhân của các vụ buôn người và tổ chức tội phạm, cũng như thảm kịch của các con tin Eritrea và người nước khác trong sa mạc Sinai. Đức Thánh Cha khẳng định, tôn trọng nhân quyền là điều kiện để sống chung trong xã hội. Theo các nguồn tin tôn giáo, khoảng 300 người Eritrea đã bị một tổ chức tội phạm bắt giữ làm con tin trong sa mạc Sinai từ một tháng nay. Tại Ai Cập, cách đây khoảng 10 ngày, hai tín hữu Copt đã bị sát hại khi diễn ra những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các tín hữu Kitô là những người thường xuyên tố cáo tình trạng bị đẩy ra bên lề của họ. Tại Iraq, sáng mùng 4 tháng 12 vừa qua, nhiều cuộc bạo động mới đã diễn ra tại Baghdad, khiến cho 14 người chết và hàng trăm người bị thương. Tin Kinshasa, Congo. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Kinshasa kêu gọi hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Laurent Mosengwo, Tổng Giám mục Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, đã kêu gọi các phiến quân tại miền đông nước này buông khí giới và xây dựng hòa bình. Trong một thánh lễ tạ ơn, Đức Tân Hồng Y Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi những người có liên hệ với cuộc nội chiến hãy buông súng và xây dựng hòa bình trong công lý và hòa giải. Trước sự hiện diện của trên 100.000 người tập trung tại vận động trường của thủ đô Kinshasa, Đức Hồng Y Mosengwo nói rằng, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy sử dụng mọi đường lối phù hợp với luật pháp quốc gia và công pháp quốc tế để chấm dứt chiến tranh tại Congo, nhất là tại miền đông nước này. Tuyên bố trước sự hiện diện của ông Joseph Kabila, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức Tân Hồng Y kêu gọi, giết hại bao nhiêu sinh mạng chẳng ích lợi gì. Tạo ra bao nhiêu cuộc bạo động để làm tiền cũng chẳng ích gì. Đây là tiền bạc bất nhân. Đức Hồng Y Mosengwo, năm nay 71 tuổi, là người Phi Châu đầu tiên đã đậu bằng tiến sĩ kinh thánh tại Roma. Ngài là vị Hồng Y thứ ba của Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ hơn một thập niên nay, nhiều nhóm vũ trang, cách riêng các phiến quân người Hutu thuộc các lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda đã khuấy động tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và gây ra nhiều đau thương tang tóc cho dân chúng. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Mục sư Olaf Fikse TVX, người Na Uy, Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và Phái đoàn. Theo Đài Phát thanh Vatican, Mục sư TVX đã được bầu vào chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô hồi đầu tháng Giêng năm nay. Theo truyền thống, các vị tân tổng thư ký của tổ chức này thường chính thức viếng thăm Đức Thánh Cha và Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Trong những ngày lưu lại tại Roma, phái đoàn do mục sư tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cũng viếng thăm trụ sở của cộng đồng Thánh Egidio. Tưởng cũng nên nhắc lại, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô quy tụ tất cả 349 giáo hội Kitô và cộng đồng giáo hội, đại diện cho trên 560 triệu tín hữu Kitô mà phần lớn thuộc các giáo hội chính thống, Anh giáo và Tin lành. Mục đích của hội đồng là hoạt động cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Giáo hội Công giáo không nằm trong tổ chức này. Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng Tổng thống Pakistan có thể duyệt lại luật chống phạm thượng. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican sau một chuyến viếng thăm 4 ngày tại Pakistan, Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, cho biết Tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari, đã cho thành lập một ủy ban để duyệt lại luật chống phạm thượng và tiến tới việc bãi bỏ luật này. Các tín hữu Kitô Pakistan không ngừng tố cáo luật này là nguyên nhân tạo ra lạm dụng tràn lan cả nước. Các tín đồ của các nhóm tôn giáo thiểu số không ngừng bị người Hồi giáo nại đến luật này để kỳ thị và bách hại. Trường hợp mới nhất là vụ bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô, đã bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội gọi là bán bổ tiên tri Mahomet. Vụ án đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên khắp thế giới. Cộng đồng quốc tế đã phản đối và kêu gọi Pakistan hủy bỏ luật chống phạm thượng. Người ta hy vọng rằng chính phủ Pakistan sẽ ân xá cho người phụ nữ này. Tuy nhiên, các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Pakistan vẫn yêu cầu thực thi bản án. Mới đây, lãnh tụ của một tổ chức Hồi giáo cực đoan đã treo giải thưởng trị giá khoảng gần 6.000 Mỹ Kim cho bất cứ ai giết được bà Asia Bibi. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài tham luận của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh trong Đại hội Dân Chúa vừa qua với tựa đề Giáo hội Mầu nhiệm.
Suốt 2.000 năm lịch sử, ở mỗi giai đoạn, các Kitô hữu đều cố gắng diễn tả của niềm tin của mình một cách thế khác nhau và có hình thức tổ chức giáo hội cũng theo một cách thế khác nhau. Chính vì vậy, nếu nhìn lại lịch sử, ta thấy có nhiều quan điểm về giáo hội và nhiều mô hình về giáo hội. Mỗi mô hình này chứa đựng một quan niệm thần học và một đường hướng mục vụ, cũng như là một cách thế để tương quan với thế giới. Và công cuộc canh tân và thích nghi của Vatican II đã bắt đầu với một cái nhìn mới về mầu nhiệm của giáo hội như mầu nhiệm, giáo hội như cộng đồng dân Chúa, thì Đức Cha Phát Diệm đã nói chuyện đó. Chính vì vậy, để cuộc canh tân và thích nghi của Đại hội Dân Chúa tại Việt Nam có kết quả, thì cũng phải cần nhìn lại đâu là cái mô hình giáo hội mà chúng ta đã thực hiện và đâu là cái mô hình của giáo hội chúng ta cần thiết cho tương lai. Trong ý hướng đó, xin được phép góp ý một vài ý nhỏ. Thì như chúng ta đã biết, nhìn một cách tổng quát thì từ thế kỷ thứ 16 đến đầu thế kỷ 20, trong giáo hội có hai cái mô hình chiếm vị trí ưu tiên, đó là mô hình kim tự tháp và mô hình xã hội hoàn hảo. Trong nhiệt tâm chống lại phong trào cải cách và sự can thiệp quá đáng của nhà nước vào sinh hoạt nội bộ của giáo hội, thì một số thần học gia Công giáo thường trình bày giáo hội như một xã hội hoàn hảo, hoàn hảo hơn bất cứ xã hội nào, và như vậy là đối chất với những xã hội khác. Và như vậy, đề cao cái mặt bên ngoài, cái cơ cấu tổ chức, và quên đi cái chiều kích thần linh, cái chiều kích màu nhiệm, như mà Đức Cha Phát Diệm đã nói. Nghĩa là coi giáo hội như một tổ chức đích thực, một chủ thể quyền bính, một pháp nhân có đầy đủ quyền tự quyết và tự trị như bất cứ vương quốc trần gian nào hay một xã hội dân sự nào. Người ta đề cao yếu tố pháp lý hơn yếu tố bí tích, nhấn mạnh đến cơ chế hơn chiều kích màu nhiệm, thánh thiêng của giáo hội, và nhiều khi quên đi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Rồi cái mô hình thứ hai là mô hình kim tự tháp, thì nhìn giáo hội như là một cơ cấu kim tự tháp, ở trên là Đức Giáo Hoàng, đến các hồng y, các tổng giám mục, linh mục, tu sĩ, rồi dưới cùng là giáo dân, và giáo dân thì cũng là nam trên nữ giới. Đó là một cái mô hình được đề cập, có rất nhiều bản văn nói về mô hình này. Đặc biệt trong lá thư của Đức Leo 13 gửi tổng giám mục giáo phận Tours vào năm 1888, thì ngài nhắc lại quan điểm đó một cách rõ rệt như sau: trên thực tế, ta nhận thấy rõ ràng và thường xuyên rằng trong giáo hội đương nhiên có hai giai cấp, chủ chăn và con chiên, nghĩa là những người lãnh đạo và những người thường dân. Giai cấp thứ nhất có nhiệm vụ dạy dỗ, cai quản và hướng dẫn cách sống cho mọi người và đặt ra lề luật. Giai cấp thứ hai phải phục tùng giai cấp thứ nhất, vâng lời họ, thi hành mệnh lệnh và tôn vinh họ. Thì quan điểm này cũng được Đức Pio 12 lặp lại và diễn tả một cách rất rõ rệt. Và cuối cùng, trong mô hình giáo hội kim tự tháp đó, thì người giáo dân hầu như không có vai trò nào. Hay đúng hơn, có một vai trò. Một hồng y kể lại cái giai thoại dí dỏm. Ngày kia, vào giai đoạn tiền công đồng Vatican II, một người dự tòng hỏi một linh mục công giáo về vai trò của người giáo dân trong giáo hội. Thì vị linh mục điềm nhiên trả lời: giáo dân có ba vị thế trong giáo hội. Thứ nhất, quỳ gối trước bàn thờ. Thứ hai, ngồi trên ghế. Thứ ba, thưa Amen sau các lời nguyện. Và hồng y hóm hình nói thêm, người ta đã quên mất một vai trò quan trọng khác, móc ví lấy tiền để công đức cho nhà thờ. Thì đó là quan niệm thần học chủ đạo về mô hình giáo hội trước Vatican II. Tôi sang điểm 2 là đường hướng của Vatican II. Khi triệu tập công đồng Vatican II, thì Đức Gioan 23 muốn làm một cuộc canh tân đích thực về giáo hội, để giáo hội có khả năng loan báo tin mừng một cách hữu hiệu cho con người và thời đại hôm nay. Ngài ước mong công đồng sẽ khai mở một mùa xuân mới và mời gọi các Kitô hữu sáng suốt nhận diện những dấu chỉ của thời đại, những dấu chỉ của hy vọng, bất chấp những khó khăn và mây mù của hiện tại. Và trong cái bài diễn văn khai mạc công đồng, thì ngài mong muốn rằng công đồng sẽ là một lễ hiện xuống mới, trong đó thần khí của Chúa sẽ hoạt động trong giáo hội và đẩy mạnh giáo hội. Thần khí sẽ trở thành động lực của giáo hội. Và chính vì vậy, ngài triệu tập công đồng. Và trước công đồng thì cũng có cái ban chuẩn bị công đồng. Nhưng là ban chuẩn bị công đồng đó vẫn nhìn theo cái mô hình cũ, vẫn soạn một cái lược đồ về giáo hội theo mô hình cũ, vẫn theo mô hình kim tự tháp. Thành thử ra, cái lược đồ đó khi đưa vào cho các vị nghị phụ thảo luận thì bị đại đa số các vị nghị phụ hầu hết là không chấp nhận, và lập thêm một cái tiểu ban khác để đưa ra một cái lược đồ mới. Và cái lược đồ mới tóm tắt lại ở 4 chương, mầu nhiệm giáo hội, cơ cấu phẩm tật, đặc biệt chức giám mục, cộng đồng dân Chúa đặc biệt về giáo dân, và chương thứ tư, lời mời gọi nên thánh. Thì cái lược đồ mới này được đưa ra để thảo luận, và kể từ ngày 1 tháng 10 năm 63, công đồng thảo luận sôi nổi về mô hình giáo hội và lược đồ mới kể trên. Thì cái lược đồ mới này cũng được sửa đổi, và Đức Hồng Y Swenens lúc đó là coi như là một trong các thành viên của Ủy ban điều hành công đồng, thì đã làm một cuộc, ngài gọi là cuộc cách mạng Copernic về giáo hội học. Thì ngày xưa đó, trong những cái lược đồ trước đó, thì hàng giáo phẩm coi như trung tâm giáo hội chạy chung quanh hàng giáo phẩm, lấy hàng giáo phẩm là trung tâm, và tất cả giáo hội là quay chung quanh hàng giáo phẩm. Đức Hồng Y Swenen làm cuộc cách mạng là lấy cộng đồng dân Chúa là trung tâm, và giáo hội là mầu nhiệm và xây dựng trên cộng đồng dân Chúa. Rồi sau đó hàng giáo phẩm, linh mục, tu sĩ, đó là những thừa tác. Thành thử ra, ngài dùng chữ là Copernic, cuộc cách mạng Copernic. Như ngày xưa trước Copernic thì người ta nghĩ rằng mặt trời xoay quanh trái đất, thì bây giờ thì mới thấy là trái đất xoay quanh mặt trời. Thì cũng với cái quan niệm mới của Vatican, thì bây giờ giáo hội không xoay quanh hàng giáo phẩm nữa, mà là trung tâm điểm sẽ là cộng đồng dân Chúa. Chính vì vậy, ở tháng 3, thì ta thấy cái lược đồ mới của Vatican II là mầu nhiệm giáo hội là chương 1. Rồi cái chương 2 là dân Thiên Chúa. Chương 3 là nói về các thành phần, các chức vụ trong cộng đồng dân Chúa. Thì hàng giáo phẩm, rồi sau đó giáo dân, rồi ơn gọi nên thánh của mọi người, trong đó có hàng tu sĩ, rồi giáo hội lữ hành và Đức Maria. Thì cái đổi đó, Hồng Y Swenen gọi là cái đổi Copernic về giáo hội học. Thì có lẽ chúng ta cũng suy nghĩ để làm sao Đại hội Dân Chúa tại Việt Nam cũng suy nghĩ về một mô hình giáo hội như vậy. Và trong cái mô hình giáo hội đó, phải đào sâu và đặt nền tảng trên cái nhìn của Vatican II. Theo cái nhìn của Vatican II, như Đức Cha Phát Diệm vừa nói đó, giáo hội không phải là một cộng đồng như bất cứ cộng đồng nhân loại nào. Không chấp nhận là cái nhìn trần tục hóa giáo hội, chính trị giáo hóa giáo hội, cũng không chấp nhận cái nhìn hoàn toàn là thiêng liêng hóa giáo hội, mà coi giáo hội như là một thực thể vừa thần linh, vừa hữu hình, vừa thiêng liêng, vừa trần tục. Thì như vậy, đây chính là dân Thiên Chúa làm thủ lãnh, có phẩm giá và tự do hào hùng của con cái Chúa, mà tâm hồn họ là đền thờ của Chúa Thánh Thần, luật của họ là điều răn mới, dưới răn yêu thương như chính Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Sau cùng cứu cánh của họ là nước Thiên Chúa đã được người khai mở trên trần gian và tiếp tục phát triển cho đến ngày tận thế. Và đặc biệt, mọi thành phần của giáo hội đều được bình đẳng trong sứ vụ, và các thừa tác viên chỉ là một phương tiện để phục vụ cộng đồng dân Chúa. Cuối cùng, trang 4, vài đề nghị. Từ cái nhìn đó thì xin phép suy nghĩ về mô hình giáo hội tại Việt Nam chúng ta. Tài liệu làm việc viết một cách lạc quan rằng các tín hữu tại Việt Nam vẫn luôn xác tín giáo hội là dân Thiên Chúa, là thân mình Đức Kitô. Cách nào đó có thể nói họ đã sống trước những điều giáo hội sẽ minh định trong văn kiện công đồng Vatican II. Tôi thấy hơi lạc quan. Chính vì vậy, một số người khác nghĩ rằng mô hình giáo hội ở Việt Nam hôm nay vẫn mang nặng dấu ấn của những mô hình giáo hội thời trước công đồng Vatican II, nghĩa là nặng tính chất cơ cấu pháp lý và theo mô hình kim tự tháp, đã đến lúc cần giảm thiểu yếu tố hình thức để đào sâu mầu nhiệm giáo hội và đặt nặng vai trò của Chúa Thánh Linh. Nhiều người đề nghị trong Đại hội Dân Chúa Việt Nam này, giáo hội Việt Nam nên chân thành nhìn lại chính mình, cố gắng thực hiện công cuộc canh tân mà Vatican II đã khơi mở, can đảm đưa ra những cải cách hữu hiệu để thực hiện sự bình đẳng, hiệp thông và sứ vụ trong giáo hội. Đặc biệt, cần thiết những giải pháp rõ rệt để trong dân Thiên Chúa các tín hữu thật sự bình đẳng trong phẩm giá, được chia sẻ cùng một ơn gọi làm con cái Thiên Chúa, có cùng một căn tính Kitô hữu. Cuối cùng, giáo hội Việt Nam đang lấy cái định hướng đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành với cộng đồng xã hội. Để có thể làm được điều đó, thiết tưởng cần có cuộc đối thoại huynh đệ trong lòng giáo hội, giữa hàng giáo phẩm với giáo dân, giữa hàng giáo phẩm với linh mục tu sĩ và giữa giáo dân với nhau. Cuối cùng, về lĩnh vực văn hóa thì tài liệu làm việc đã đưa ra một số đề nghị rất là thích hợp, hoàn toàn đồng ý với kế hoạch đề cao văn hóa dân tộc trong việc đào tạo chúng sinh, tu sĩ, giáo lý viên, bởi vì hội nhập văn hóa là một cuộc đối thoại sống động giữa tin mừng với con người trong mỗi giai đoạn lịch sử. Nó đòi hỏi niềm tin Kitô giáo phải được sống, diễn tả và cử hành bằng những chất liệu, tâm tình, yếu tố của văn hóa mỗi dân tộc vào một thời đại lịch sử nhất định nào đó. Vì vậy, nó không đơn giản là chuyện dịch thuật, chuyển từ Latin sang tiếng Việt mà thôi. Và để thực hiện điều đó, phải có những chuyên viên vừa thông thạo về thần học, vừa am tường về văn hóa dân tộc. Đại hội Dân Chúa vì vậy nên có chương trình cụ thể nhằm đào tạo các chuyên viên đó trong một tương lai gần. Đã đến lúc thiết tưởng cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam nên nhìn xa hơn 8% người Công giáo để mở ra trên toàn dân tộc. Đa số hoạt động mục vụ của chúng ta thực sự đã chỉ phục vụ cho 8% hay 9% dân tộc Việt Nam, còn 90-mấy% ở bên ngoài thì sao? Và để hoạt động của chúng ta loan báo tin mừng được có hiệu quả thì cần phải đi vào lĩnh vực văn hóa. Câu nói của Đức Gioan Phaolô đề nghị rất đáng cho chúng ta suy nghĩ. Một đức tin mà chưa biến thành văn hóa là đức tin chưa được đón nhận trọn vẹn, chưa thực sự suy tư, chưa sống một cách chân thành. Đại hội vừa qua về cố cả Cadia ở Huế là một tiếp cận văn hóa với tin mừng rất quan trọng và cũng gây được một tiếng vang trong giới học giả ngoài Công giáo. Ước mong rằng những bước đi như vậy cần được tiếp tục và tăng thêm trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được khởi sự loạt bài nói về ý nghĩa của tính dục dưới cái nhìn của Kitô giáo. Sigmund Freud, cha đẻ của ngành phân tâm học, cho rằng bản năng tính dục là động lực chủ yếu thúc đẩy và điều khiển tất cả mọi sinh hoạt của con người. Dù có thể không đồng ý với quan điểm trên, chúng ta không thể chối cãi được một sự kiện là ngày nay xem chừng tính dục đã trở thành sợi chỉ xuyên suốt qua hầu hết những hội nghị quốc tế quan trọng trong thời gian gần đây. Tất cả mọi cuộc thảo luận và chương trình hành động đều xây dựng trên một quan niệm nào đó về tính dục con người. Người ta không thể nói đến phá thai, ngừa thai, mà không đề cập đến sinh hoạt tính dục của con người. Người ta cũng không thể nói đến quyền của người phụ nữ, mà không bàn đến quan hệ tính dục giữa người nam và người nữ. Ngày nay, hầu như từng giây từng phút, các phương tiện truyền thông đại chúng trên khắp thế giới không ngừng rót vào tai mắt chúng ta những cảnh bạo động, mà tự căn bản đều có liên quan đến tính dục. Trên màn ảnh, cũng như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chứng kiến không biết bao nhiêu tệ nạn xã hội có màu sắc tính dục. Tính dục vốn là một chiều kích bao trùm lấy toàn bộ cuộc sống con người. Triết gia nổi tiếng của Pháp, ông Paul Ricoeur, đã quả quyết rằng, tính dục đối với con người không phải là một dữ kiện, mà là một vấn đề. Chúng ta không biết tính dục nghĩa là gì, tại sao có sự phân biệt phái tính, và điều gì thực sự đang diễn ra. Khi hai người nam nữ ôm hôn nhau, họ không biết họ đang làm gì, họ không biết họ muốn gì, họ không biết họ đang tìm kiếm gì, họ cũng không biết họ tìm được gì. Với những dòng trên đây, triết gia Paul Ricoeur hẳn muốn nói rằng tính dục là một huyền nhiệm. Người ta không thể giải thích được tất cả về tính dục, bởi vì tính dục gắn liền với chính định mệnh của con người, và như vậy cũng là một phần của chính huyền nhiệm con người. Chúng ta không thể xử lý con người như xử lý một sự vật. Chúng ta có thể khuất phục, khống chế con người bằng sức mạnh của lý trí, bằng bạo lực, nhưng không thể nào đi vào bí ẩn thâm sâu của con người. Điều này cũng đúng với tính dục của con người. Tính dục là một huyền nhiệm, mà chỉ với sự lý giải của trí khôn, con người không thể nào nắm bắt được. Dường như cả lịch sử nhân loại là một chuỗi những cố gắng để lý giải về bí ẩn của con người và của tính dục. Có lẽ triết gia Pascal đã muốn nói lên điều đó bằng câu nói để đời của ông. Như cái mũi của Cleopatra dài hơn một chút, thì có lẽ cục diện thế giới đã thay đổi. Tính dục quan trọng đến độ xem chừng lịch sử của nhân loại, một phần nào lệ thuộc vào quan niệm của con người về tính dục. Người Á Đông một phần lớn chịu ảnh hưởng quan niệm của Ấn giáo và Phật giáo về tính dục. Cả cuộc sống được quan niệm như một cố gắng giải thoát con người khỏi những ràng buộc của thân xác, mà tính dục là yếu tố chính. Đam mê, dục tình, dục vọng, hay nói chung, tham, sân, si, là những oan khiên trói buộc con người trong vòng tục lụy. Như vậy, tính dục không thể không bị quan niệm như một điều tự nó là xấu xa. Tây phương cũng không thoát khỏi một quan niệm như thế về tính dục. Triết gia Platon, một trong những người đã góp phần nhào nặn tư tưởng của Tây phương, cho rằng thân xác là một ngục tù, trong đó linh hồn bé bỏng tội nghiệp của con người đang bị giam hãm và tìm cách thoát ra càng sớm càng tốt. Theo ông, thân xác, mà cụ thể là tính dục, là một cái gì xấu xa. Tư tưởng này một phần đã ảnh hưởng đến quan niệm về tính dục của Kitô giáo ở thời Trung Cổ và kéo dài cho đến cả thời đại chúng ta. Những người Công giáo Việt Nam ở tuổi trung niên hẳn vẫn còn nhớ những bài học về luân lý tính dục cách đây 20-30 năm về trước. Chúng ta được dạy rằng tính dục là điều dơ dáy, là điều chớ động đến và chớ nên nói đến. Ngày nay nói chung, tính dục vẫn còn là một cấm kỵ. Dĩ nhiên, xã hội nào cũng cần có những cấm kỵ nhằm chặn đứng hay giảm thiểu các thứ sa đọa. Tuy nhiên, xem tính dục như một thứ cấm kỵ để thuyết phục và giáo dục về những giá trị khác, không phải là một thái độ lành mạnh. Ngày nay thì ngược lại, cuộc cách mạng tình dục đã thay đổi quan niệm về tính dục và sinh hoạt tính dục của con người. Từ chỗ là một cấm kỵ, nay tính dục đã hoàn toàn bị dung tục. Những tác động diễn ra trong khuê phòng, nay bị phơi bày một cách sống sượng. Cuộc đấu tranh cho nữ quyền cũng đồng nghĩa với cuộc đấu tranh cho phóng đảng, cho tháo thứ và dâm ô. thoát khỏi mọi cấm kỵ và kiềm chế. Nay tính dục đã trở thành một món hàng. Trong nền văn minh tiêu thụ, con người càng ngày càng sáng chế ra nhu cầu mới và đánh giá con người theo khả năng mua sắm. Tính dục do đó cũng trở thành một món hàng có trao đổi. Từ mãi dâm báo chí, điện ảnh, cho đến ngay cả việc quảng cáo thời trang, thân thể, và một cách cụ thể, tính dục đã trở thành một sản phẩm thương mại. Và dĩ nhiên, khi tính dục đã trở thành một sản phẩm, thì quan hệ tính dục cũng chỉ còn là một cuộc đổi chác mà thôi. Tất cả đều nhắm đến mục đích thương mại, và trong tương lai, người ta chỉ nhắm đến lợi nhuận chứ không hề quan tâm đến những hệ lụy khác. Với kinh tế thị trường, chúng ta đang chứng kiến sự tấn công ào ạt của những phim ảnh và những cách sống thác loạn buông thả từ Tây Phương. Tính dục như một con thú dữ sổ chuồng đang tung những nanh vuốt của nó ra tứ phía. Cùng với nanh vuốt của một thứ tính dục đang được thả lỏng, bệnh SIDA đang trở thành mối đe dọa khủng khiếp nhất cho tương lai của xã hội Việt Nam. Với cuộc cách mạng tình dục từ trên 30 năm qua, người ta không ngừng nói đến việc giáo dục phái tính hay sinh lý. Dĩ nhiên, quan niệm sai lầm về tính dục hay thiếu hiểu biết về tính dục ảnh hưởng nhiều đến chính cuộc sống của con người. Tuy nhiên, giáo dục phái tính không chỉ có nghĩa là truyền đạt những kiến thức về sinh hoạt tính dục, về kỹ thuật yêu đương hoặc những phương pháp đề phòng các thứ bệnh hoa liễu, nhất là bệnh SIDA. Giáo dục không chỉ có nghĩa là truyền đạt một mớ kiến thức hay đào luyện một khả năng chuyên môn. Giáo dục trước tiên là đào tạo con người, là giúp cho con người được trưởng thành về mọi mặt. Như vậy, giáo dục sinh lý hay phái tính thiết yếu phải là truyền đạt một quan niệm đúng đắn về ý nghĩa và giá trị của tính dục trong cuộc sống con người. Tính dục cũng như con người là một huyền nhiệm. Chỉ trong ánh sáng của mặc khải, chúng ta mới hiểu được mục đích và ý nghĩa của tính dục. Như vậy, cố gắng của chúng tôi trong loạt bài này là trình bày ý nghĩa của tính dục dưới cái nhìn của mặc khải Kitô giáo, với hy vọng giúp các bậc phụ huynh trang bị cho bản thân một quan niệm đúng đắn về tính dục và hướng dẫn con em trong giai đoạn vô cùng khó khăn hiện nay. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn đợi đấng nào khác? Người mù được thấy, người điếc được nghe, người què được đi, người chết sống lại, thì con tin Ngài là đấng phải đến đã đến rồi. Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn đợi đấng nào khác?
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 2 đến câu 11. Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: "Thưa thầy, thầy có phải là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Đức Giêsu trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra làm gì? Để xem một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng, này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai nghe thì nghe. Anh chị em thân mến! Sau khi thuật lại sự kiện Gioan Tẩy Giả rao giảng tại sông Giô-đan và biến cố Đức Giê-xu chịu phép rửa, Tin Mừng Thánh Ma-thêu không nói gì đến ông. Bây giờ, sau một phần những bài giảng của Đức Giê-xu, Tin Mừng cho biết là ông Gioan đang bị cầm tù. Từ nơi bị giam giữ, ông đã sai môn đệ đến hỏi Đức Giê-xu xem người có phải là đấng được sai đến không. Ta có thể đối chiếu nhân vật Gioan ở hai thời điểm này với những nét tương phản. Thứ nhất, đang là người tự do, đột nhiên ông đã bị cầm tù vì đã dám tố cáo vua Hê-rô-đê. Thứ hai, đang là ngôn sứ, một người loan báo, một người chuẩn bị cho đấng thiên sai. Giờ đây, ông là người đặt câu hỏi xem Đức Giê-xu có phải là đấng thiên sai đến không. Thứ ba, đang là người làm chủ các hành vi của mình, là người làm phép rửa cho Đức Giê-xu. Lúc này, ông phải nhờ đến các môn đệ của mình đến gặp Đức Giê-xu. Và cuối cùng, đang là người làm chứng về Đức Giê-xu. Hôm nay, ông lại là người đặt vấn nạn, thầy là ai? Những nét tương phản này đánh dấu điểm kết thúc trong đời hoạt động của vị tiền hô và khởi đầu một lịch sử mới, một lịch sử khác. Lúc này, ông Gioan đang sống trong điều mà ông từng tuyên bố, đó là Đức Giê-xu phải lớn lên, còn ông phải nhỏ đi. Đức Giê-xu phải nổi bật lên, còn ông phải lu mờ đi, phải lui vào trong hậu trường. Loan báo sự xuất hiện của Chúa cũng có nghĩa là vị tiền hô phải rút lui. Thế nhưng, từ trong nhà tù, tức là ngôi mộ của ông, nơi ông đang chờ cái chết, ông Gioan Tẩy Giả muốn thực hiện hành vi cuối cùng của ông là xác định về đấng phải đến. Trong cảnh nghèo khó tột cùng, trong tình trạng bị khai trừ, một lần nữa, lần cuối cùng, ông muốn loan báo về sự sống và về tương lai. Do đó, khi sai môn đệ đến hỏi Đức Giê-xu, ông Gioan Tẩy Giả muốn rằng các môn đệ của mình tận tai lắng nghe Đức Giê-xu tuyên bố về lý lịch của người mà theo người. Các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả là những người đã từng nghe ông loan báo, đấng thiên sai là thẩm phán cánh chung sẽ đến sau ông. Người sẽ lấy lửa không hề tắt mà thiêu hủy mọi tội nhân không ăn năn hối cải. Họ đã từng nghe và tin tưởng, Đức Giê-xu là đấng hoàn tất mọi hy vọng, là đấng nhân loại đợi trông. Thế mà, đấng ấy xuất hiện thì cách xử sự lại khiêm tốn và hiền lành, như thể có một khoảng cách khá xa giữa lời giảng của Gioan Tẩy Giả và con người Đức Giê-xu. Để đáp lại câu hỏi do các môn đệ của ông Gioan đặt ra, Đức Giê-xu không diễn giải bằng những từ ngữ, nhưng bằng việc mời gọi lưu tâm đến những dấu hiệu làm con người phải suy nghĩ, phải bối rối, đó là những dấu hiệu đem đến sự sống. Con người Đức Giê-xu không thể được hiểu theo kiểu như lý lịch của bất cứ con người nào. Con người ấy được bày tỏ một phần qua truyền thống lịch sử, được nhấn mạnh qua việc trưng dẫn sách ngôn sứ Isaiah và nhất là qua các hành động khác thường. Qua câu trả lời, Đức Giê-xu mặc nhiên công nhận mình là đấng thiên sai, đấng phải đến. Người đem đến ơn cứu độ toàn diện. Chính nhờ người là đấng hoàn tất các lời ngôn sứ, nhân loại không còn phải đợi chờ ai khác nữa. Trong Đức Giê-xu, người mù được thấy, kẻ què được đi, người phong cùi được chữa lành, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và những người nghèo khó được nghe tin mừng. Với những sự kiện lớn lao và lạ lùng như thế, người ta không thể nghĩ về Đức Giê-xu như bất cứ một con người nào khác. Người không chỉ mặc khải, nhưng còn hoàn tất vương quốc Thiên Chúa. Người không chỉ chiến đấu, nhưng còn chiến thắng, còn lên ngôi. Người không chỉ là người dẫn đường, nhưng chính là đường đi. Hãy đến mà xem. Câu nói của Đức Giê-xu không phải để phô trương, cũng không phải để chứng minh về tính xác thực của các công việc người đã làm. Đó là một lời mời gọi mọi người hãy tự nhận định và lựa chọn xem có nên chờ đợi một ai khác nữa không. Từ thời Cựu Ước, người ta vẫn chờ đợi đấng cứu thế đến để giải thoát họ khỏi cuộc sống cơ cực. Thế nhưng, họ có quan niệm rất khác về Đức Giê-xu. Họ theo những thiên kiến, những ý tưởng riêng của mình. Họ giống như những trẻ em ngoan cố, không ai có thể làm vừa lòng. Được mời dự tiệc cưới, họ muốn làm bộ buồn sầu. Dự tang lễ, họ chối không mặc tang phục. Như vậy, Đức Giê-xu dễ dàng trở thành cớ cho thiên hạ vấp ngã. Nhưng phúc thay người nào không mất niềm tin vào tôi. Chúng ta biết rằng, Đức Giê-xu là con Thiên Chúa hằng sống, như lời Thánh Phê-rô đã tuyên xưng khi được hỏi, anh em bảo thầy là ai? Mát-thêu chương 16 câu 15. Chúng ta biết và tuyên bố rằng, Đức Kitô đã chịu chết, đã phục sinh. Người vẫn đang sống và đồng hành với chúng ta trên con đường về với Chúa Cha. Nhưng liệu chúng ta có tin thực như thế không? Đó có phải là điều cốt yếu trong cuộc đời chúng ta không? Đôi khi chúng ta lại chẳng trông chờ một Thiên Chúa khác đấy ư, với mong muốn rằng vị Thiên Chúa đó sẽ làm cho thế giới tiến triển đến tầm mức và theo chiều hướng do chúng ta nghĩ ra. Phải chăng chúng ta chờ đợi vị Thiên Chúa sẽ thưởng công ngay tức khắc cho chúng ta là những người lành và sẽ trừng phạt những kẻ gian ác? Có nhiều lần chúng ta băn khoăn tự hỏi, giáo hội có phải là công cuộc tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô không? Tại sao vinh quang Thiên Chúa không tỏa chiếu mạnh mẽ hơn lên? Tại sao sứ điệp của Đức Giê-xu không vang lên bằng những âm điệu chiến thắng, mà lại phải trải qua những thăng trầm như các quốc gia hay các nền văn minh trần thế? Tại sao Thiên Chúa lại sử dụng những vị sứ giả thật tầm thường? Và còn rất nhiều câu hỏi tương tự như thế nữa. Chứng cớ của Đức Giê-xu thật không như chúng ta suy nghĩ, không như chúng ta mong đợi. Đó không phải là những dấu chỉ kinh hoàng, nhưng là những dấu chỉ bình thường. Bình thường vì đã được loan báo trước. Bình thường nhưng cũng bất ngờ vì con người không để ý. Những chứng cớ đó rất gần bên chúng ta. Hãy đến mà xem. Hãy đến trong cuộc đời và chiêm ngắm để nhận ra một hoạt động có vẻ như khiêm tốn, nhưng lại rất mãnh liệt và hữu hiệu. lại một lần nữa, lời Chúa của mùa vọng mời gọi người tín hữu chúng ta đón nhận mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa. Lời Chúa cũng thúc đẩy mọi tín hữu trở thành chứng nhân trung thực của Thiên Chúa, để người khác hiểu rằng không còn phải chờ đợi một ai khác nữa, nhưng là chính tình yêu Thiên Chúa vẫn đang làm cho họ được sống. Lạy Chúa Giêsu là Chúa của con. Ngài là đấng muôn dân trông đợi. Ngài là nguồn hy vọng của những ai đau khổ. Ngài là ơn giải thoát cho những ai bị trói buộc trong tội lỗi. Ngài là ơn cứu độ cho tất cả cuộc sống trần gian của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài ngự đến. Amen.
Người mù được thấy, người điếc được nghe, người què được đi, người chết sống lại, thì con tin Ngài là đấng phải đến đã đến rồi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Ambrose là con của một viên chức cao cấp La Mã. Ngài cũng theo đuổi sự nghiệp quan trường như cha và được bổ nhiệm làm tổng trấn Emilia Liguria đặt tại Milan, miền Bắc xứ Italy. Vào năm 374, Đức Giám mục Milan chết. Có một sự chia rẽ trầm trọng giữa giáo hội Công giáo và nhóm lạc đạo Ario. Milan không tìm được người kế vị Đức Giám mục. Khi bạo động sắp bùng nổ, thì Tổng trấn Ambrose đến nhà thờ chánh tòa dàn xếp. Bất thình lình, có tiếng hô lớn, Ambrose làm giám mục. Rồi tất cả đám đông đều đồng thanh hô lớn như vậy. Ambrose hoảng hồn, bởi vì Ngài là người ngoại đạo. Ngài vội vã ra khỏi thánh đường, nhưng đám đông đã bao quanh và hoan hô. Cuối cùng Ngài đành chấp nhận. Phải chăng đây là thánh ý Chúa? Chỉ trong vòng một tuần lễ, Ngài được chịu phép rửa tội, thêm sức, nhận chức thánh và lãnh nhận chức giám mục thành Milan. Không được sửa soạn trước cho chức vụ, nhưng Ngài muốn làm một giám mục xứng đáng. Ngài dâng hiến tất cả tài sản cho giáo hội, bắt đầu sống một cuộc đời nhiệm nhặt, ngày đêm cầu nguyện, học hỏi nghiên cứu kinh thánh và thần học. Ngài trở thành người nâng đỡ những ai nghèo túng và luôn mở cửa đón tiếp người bần cùng. Ngài thuyết giảng mỗi ngày Chúa Nhật, tự mình dạy giáo lý cho tân tòng và huấn luyện giáo sĩ. Trong số những người ngưỡng mộ Ngài, có một thanh niên tên là Augustine, đã được Ngài hướng dẫn và rửa tội năm 386. Trong sách tự thuật của mình, Thánh Augustine đã ngạc nhiên, ngỡ ngàng và cảm mến khi thấy Ambrose yên lặng đọc và suy gẫm Thánh Kinh thường xuyên. Thánh Ambrose được ngưỡng mộ nhiều vì tài điều khiển khéo léo và gương đạo đức. Lần kia, bà mẹ của vua Valentinian đã ủng hộ nhóm lạc giáo Ario, nên suối vua Valentinian truyền lệnh buộc Thánh Ambrose nhường cho nhóm Ario một thánh đường để họ sử dụng. Thánh Ambrose cương quyết từ chối lệnh vua, tranh chấp trở nên quyết liệt. Nhà vua gửi quân lính đến bao vây nhà thờ chánh tòa, trong lúc vị giám mục và hàng giáo dân đang cử hành thánh lễ. Thánh Ambrose dõng dạc tuyên bố, nhà vua thì ở trong, chứ không ở trên giáo hội đồ. Vua Valentinian phải phục vì sự cương quyết của ngài. Đến năm 390, lại một cuộc đụng độ nghiệt ngã giữa Thánh Ambrose và Hoàng đế Theodosius. Hoàng đế ra lệnh tàn sát dã man chân thành Thessalonica để trả thù cho viên tổng trấn bị quân nổi dậy giết chết. Binh lính được lệnh tàn sát hết dân bản xứ. Chúng đã tàn sát hơn 7.000 người, nam phụ lão ấu, không chừa một ai. Thánh Ambrose rất bất bình, can đảm đòi hỏi nhà vua phải ăn năn tội và không cho vua rước lễ cho đến khi nhận được phép tha tội. Hoàng đế Theodosius đã nghe theo lời khuyên của Thánh Ambrose và trở lại làm hòa với giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, gương của vị chủ trang Ambrose cương quyết nhưng hiền hòa, đạo đức và nhân hậu, thông minh và khiêm hạ, yêu người có tội nhưng cương quyết không hùa với tội nhân. Thật đáng cho các vị chủ chăn và những ai đang làm công tác lãnh đạo phải quan tâm. Có thể, dưới một hình thức nào đó, tất cả chúng ta đều tham gia vào công việc lãnh đạo. Hiếm khi chúng ta giữ những chức vụ cao trọng và nổi nan. Nhưng điều khiển một gia đình, một nhóm người cùng làm việc, cùng một sinh hoạt, thì đó là chuyện thường tình. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Ambrose, chúng ta có thể rút ra một vài nguyên tắc về lãnh đạo như sau. Trước tiên, không loại trừ một vị chủ chăn, một nhà lãnh đạo có một lối sống giản dị và nhiệm nhạc. Nhiều lúc nại vào những nhu cầu mục vụ, những lý luận cho rằng cuộc sống hôm nay phải như thế, đã làm mờ đi những hình ảnh vị mục tử giản dị. Hình ảnh giàu có và đầy quyền uy của Ambrose đã nhường bước cho lối sống giản dị và sự lãnh đạo khôn ngoan, lấy nhu thắng cương, lấy hiền hòa thắng bạo lực. Chúng ta cũng không loại trừ hình ảnh người lãnh đạo giỏi biết cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Cũng không loại trừ người lãnh đạo biết tìm kiếm ý Chúa bằng việc năng đọc và suy niệm lời Chúa. Thánh Augustine nói, hỡi tất cả các mục tử, hãy ở trong vị mục tử duy nhất, hãy nói lên tiếng nói duy nhất của vị mục tử là Đức Kitô. Hơn nữa, không ai được loại trừ hình ảnh người mục tử biết yêu thương người nghèo khổ và chăm sóc họ. Thánh Augustine lập luận, trước khi trao đoàn chiên cho Thánh Phêrô, Chúa Giêsu không hỏi thánh nhân về năng lực lãnh đạo của Phêrô, nhưng ngài hỏi, con có yêu mến thầy không? Người mục tử phải chìm ngập trong tình yêu với vị mục tử tối cao là Đức Kitô, sẽ biết yêu thương đoàn chiên dưới cánh tay mình. Cuối cùng, người mục tử công chính sẽ dìu dắt đoàn chiên của mình nên công chính, vì chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Đó là cách mà Đức Giám mục Ambrose đã quản lý giáo phận mình. Ngài giảng thuyết, ngài dạy giáo lý, ngài huấn luyện những mục tử chuyên nghiệp cho Chúa. Ước gì ngày hôm nay, khi chìm ngắm chân dung Thánh Ambrose và cầu nguyện với ngài, chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện cho các vị lãnh đạo quốc gia, cầu nguyện cho những vị mục tử trong hội thánh, đặc biệt cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trong môi trường nhỏ bé của gia đình, biết noi gương vị mục tử tối cao, sống và làm chứng cho đoàn chiên. Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. Chúa điều khiển thế giới này bằng tình yêu, xin cho con theo Chúa, hướng theo bánh lái của ngài, thuyết phục cuộc sống bằng tình yêu. Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Amen.
Con đã đến trong cuộc trần này với tình yêu thương, niềm vui hạnh phúc Chúa cha ba ôm rất nhiều, từng bước đỡ nâng đời con đã đến trong cuộc trần này, sứ mệnh trong tay lời con thề ước, bước con đi làm nhân chứng nước trời, một đời dân thân cho thế trần hôm nay. Con đi loan báo tin mừng, mang đời sống con ở giữa mọi người trong tình yêu thương, phục vụ hy sinh tận tình cho nhau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.